Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia, Nga, Đan Mạch, Mỹ, Canada và Úc. Tiếp đó là thông tin về hai người dân Hà Bắc, Trung Quốc phải đối mặt với việc bị buộc tội vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên là bác sĩ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc về việc đã khỏi bệnh ung thư hệ bạch huyết nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ nhất, các học viên giới thiệu Pháp Luân Công tại các sự kiện cộng đồng ở Indonesia. Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 3 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Jakarta, Indonesia đã tổ chức các hoạt động tại 3 cộng đồng địa phương nhằm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với pháp môn này. Rất nhiều cư dân địa phương đã ký tên vào bản thỉnh nguyện, ủng hộ việc truy tố Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một số người bày tỏ mối quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và đã học các bài công pháp. Các học viên đã dựng một quầy thông tin ở Panglima Polim vào ngày 2 và 3 tháng 3 vừa qua. Họ giới thiệu môn tu luyện tự thân Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với pháp môn này ở Trung Quốc. Rất nhiều khách tới thăm đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số đã mua cuốn sách chuyển Pháp Luân và một số đã học các bài công pháp ngay tại đó. Pesinan Lama và Glodok là cộng đồng người Hoa ở Jakarta. Các học viên đã dựng quầy thông tin tại hai cộng đồng này vào ngày 3 và 4 tháng 3. Nhiều người Trung Quốc đã dừng lại xem trình diễn luyện công và tìm hiểu về Pháp Luân Công. Các học viên đã phát rất nhiều tờ rơi thông tin cho cư dân địa phương. Khán giả bị cuốn hút khi đội chống lưng của các học viên Pháp Luân Công trình diễn trên đường phố. Nhiều người đã nhận tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và hoa sen gấp thủ công rất đẹp. Các học viên còn tham gia sự kiện Phụ nữ Mạn Đàm vào ngày 4 tháng 3. Các nữ chuyên gia, gồm các nhà hoạt động xã hội, luật sư, chính trị gia và những người khác, đã có cơ hội tìm hiểu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Khách ghé thăm quầy thông tin Pháp Luân Công đã lên án tội ác thu hoạch tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên còn sống ở Trung Quốc. Họ ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của các học viên ở nước ngoài nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Một số người đề nghị cấm bệnh nhân người Indonesia sang Trung Quốc làm phẫu thuật ghép tạng. Nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện ủng hộ người dân Trung Quốc khởi kiện Giang Trạch Dân. Tin tức thứ hai, các học viên tham gia triển lãm lối sống lành mạnh ở Saint Petersburg, Nga. Triển lãm lối sống lành mạnh thường niên đã được tổ chức ở Saint Petersburg từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 3 năm 2018. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã được mời tham gia. Một phụ nữ đã nói với một học viên rằng không hiểu sao cô đã đi thẳng đến gian hàng Pháp Luân Công, mặc dù cô đã nhận được lời mời từ nhiều nhà triển lãm khác. Khi nhìn thấy gian hàng Pháp Luân Công, cô đột nhiên nhận ra rằng Pháp Luân Công là điều mà cô đã tìm kiếm từ lâu. Một phụ nữ khác nói rằng cô cảm nhận được năng lượng phi thường từ các học viên. Cô nói rằng lòng tốt của họ khiến mọi người cảm thấy tốt đẹp. Một giáo sư đại học cho biết ông đã biết về Pháp Luân Công tại triển lãm 3 năm trước. Ông đã đọc cuốn sách Pháp Luân Công và nó đã thay đổi quan điểm của ông về cuộc sống. Sau đó, ông đã bắt đầu tập Pháp Luân Công. Một phụ nữ nói rằng cô đã biết đến Pháp Luân Công tại triển lãm năm ngoái và ấn tượng bởi những từ chân, thiện, nhẫn. Cô nói, tôi chợt hiểu ra và sẽ dừng lại khi tôi làm điều gì sai. Trước đây, tôi chưa bao giờ hành xử như vậy. Chân, thiện, nhẫn là một nguyên lý tuyệt vời. Các học viên đã biểu diễn công pháp Pháp Luân Công 2 lần. Nhiều người tham dự triển lãm đã chăm chú xem. Một số người đã đăng ký tham dự buổi giới thiệu miễn phí. Tin tức thứ 3, giới thiệu Pháp Luân Công tại triển lãm sức khỏe ở Vejle, Đan Mạch. Từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 3 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần dựa theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn tại triển lãm sức khỏe ở Vejle, Đan Mạch. Bài thuyết trình của họ đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khách đến thăm. Một trong những nhà tổ chức triển lãm đã nói với các học viên rằng, các bạn đã tình nguyện làm một việc tốt như vậy, cảm ơn các bạn rất nhiều. Một số khách tới thăm quầy thông tin có thể cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ. Một vài người khác thì ngạc nhiên khi cảm thấy thân thể ấm lên chỉ sau một vài động tác đơn giản. Cô Mona đã bị cuốn vào trường năng lượng mạnh mẽ khi cô đi ngang qua quầy thông tin của Pháp Luân Công. Cô quyết định thử tập và đã học cả 5 bài công pháp. Cô chia sẻ rằng sau khi tập cô cảm thấy rất tuyệt vời. Cô đã để lại thông tin liên lạc của mình để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Anh Monton và con trai đến từ miền Nam Jutland đã lắng nghe một học viên giới thiệu về Pháp Luân Công và lập tức quyết định học pháp môn này. Họ để lại thông tin liên lạc và muốn tìm hiểu thêm trong tương lai. Bà Lita, một trong những nhà tổ chức triển lãm, đã cùng các đồng nghiệp của bà tới thăm từng gian hàng. Sau khi quan sát các học viên Pháp Luân Công một lúc, bà nói với họ, "Chúng tôi đã thăm nhiều gian hàng mà thường tham dự triển lãm chỉ vì lợi nhuận. Các bạn là nhóm duy nhất tự nguyện làm công việc tốt đẹp này. Cảm ơn các bạn rất nhiều." Bà Lita cũng để lại thông tin liên lạc và muốn học Pháp Luân Công. Tin tức thứ tư, cuộc diễu hành Pháp Luân Công khơi dậy niềm tự hào trong cộng đồng người Hoa ở Brooklyn, New York. Ngày 11 tháng 3 năm 2018, gần 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tụ tập tại Brooklyn, New York để nâng cao nhận thức về những lợi ích tuyệt vời của Pháp Luân Công và cuộc bức hại đối với pháp môn này đang diễn ra tại Trung Quốc. Các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành với thành phần đa dạng dọc theo đại lộ số 8 và đi bộ qua 14 dãy phố. Người xem đã được thưởng thức múa rồng, múa lân truyền thống, những chiếc thuyền trang trí đẹp mắt, đoàn nhạc thiên vua truyền cảm cùng đội chống lưng vui nhộn. Có rất nhiều cờ và biểu ngữ nói về lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, về cuộc bức hại sai trái ở Trung Quốc và chúc mừng hàng trăm triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Người xem đông kín trên các vỉa hè vô cùng thích thú và ngạc nhiên trước những cảnh tượng tuyệt đẹp của đoàn diễu hành. Nhiều người đã chụp ảnh, quay phim hoặc truyền trực tiếp sự kiện này trên Internet. Người dân Brooklyn được thưởng thức âm nhạc của đoàn nhạc Thiên Gua và cho rằng cuộc diễu hành Pháp Luân Công rất đẹp và uy nghiêm. Họ cũng rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Công có quyền tự do tín ngưỡng ở Hoa Kỳ. Trong khi đó, những người Hoa lại bày tỏ niềm tự hào rằng nền văn hóa truyền thống Trung Hoa được chào đón trên khắp thế giới. Một người đàn ông lớn tuổi ở Thái Sơn, Trung Quốc đến Hoa Kỳ cách đây một năm đã nhận xét: "Các học viên Pháp Luân Công thật tuyệt vời và tràn đầy năng lượng. Cuốn Cửu Bình chính là do họ viết và mọi điều trong đó hoàn toàn chính xác. Cha của ông đã qua đời trong cuộc cách mạng văn hóa và chính ông cũng bị bức hại trong thời gian đó." Một số người Trung Quốc mới đến Hoa Kỳ không ngờ lại có thể nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công tự do thể hiện đức tin của mình như vậy. "Tôi không thể tưởng tượng được rằng có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công." Một người cha xem diễu hành cùng con trai nhận xét. Tin tức thứ 5, diễu hành chúc mừng 300 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Toronto, Canada. Tính đến ngày 10 tháng 3 năm 2018, hơn 299 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm Đảng Cộng sản, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên. Để kỷ niệm sự kiện này, các học viên Pháp Luân Công và dân chúng ở Toronto đã tổ chức diễu hành tại công viên Clarence thuộc khu vực trung tâm thành phố vào ngày 10 tháng 3. Với chủ đề Thoái Đảng Cộng sản để có một tương lai tốt đẹp, đoàn diễu hành gồm có 3 nhóm: lợi ích của Pháp Luân Công, cuộc bức hại 19 năm tại Trung Quốc và tại sao thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc lại quan trọng. Một người dân khác có tên Paul Wells rất ấn tượng trước cuộc diễu hành và đặc biệt thích màu sắc bộ đồng phục của đoàn nhạc Thiên Gua. Sau khi đọc thông tin về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thâm nhập ra nước ngoài và tác động đến cả những sinh viên ở Canada, ông đã nói rằng ông hoàn toàn ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm giúp người dân Trung Quốc thoái đảng. Ông nói, "Những gì chúng ta làm ở đây chính là truyền tải một thông điệp mạnh mẽ, và tôi rất vui khi thấy có rất nhiều người đã quyết định thoái xuất khỏi đảng." Anh Đàm đang theo học thạc sĩ tại Đại học Toronto đã trò chuyện với một học viên và sau đó đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh giải thích, "Ông tôi là một giáo sư, nhưng đảng đã bắt ông làm việc trong nông trại nhiều năm. Sau khi rời khỏi Trung Quốc, tôi mới nhận ra rằng đảng đó tồi tệ như thế nào. Tôi thực sự cảm thấy rất tuyệt vời khi thoái xuất khỏi chế độ này." Ông Lương đến từ Trung Quốc cảm ơn các học viên đã tổ chức sự kiện này. Ông nói, "Số lượng người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng gia tăng. Điều này có nghĩa là họ muốn tách mình khỏi chế độ độc tài này. Chân, thiện, nhẫn là hy vọng của Trung Quốc." Tin tức thứ 6, tìm hiểu văn hóa và thiền định tại triển lãm Kumeo 2018 ở Auckland, New Zealand. Triển lãm Kumeo 2018 ở ngoại ô Auckland, New Zealand đã diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 3. Với truyền thống 96 năm, triển lãm này có các sự kiện đua ngựa, thi xén lông cừu và xẻ gỗ, cùng các hoạt động nông nghiệp và làm vườn khác. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia sự kiện. Tại đây, họ đã biểu diễn chống lưng và thực hiện triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn, trong đó trưng bày các bức tranh miêu tả cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp do chính quyền Cộng sản ở Trung Quốc gây ra. Bà Penny và cháu gái 7 tuổi Paige đã đến tham quan triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn. Bà Penny đi xem từng bức tranh với cháu gái của mình. Bà không thể hiểu được tại sao cuộc bức hại tàn bạo này có thể xảy ra trên thế giới ngày nay. Rõ ràng, không phải ai cũng được hưởng tự do như chúng ta, bà giải thích với Paige. Ông Jacob cho hay, ông đã tìm hiểu văn hóa Trung Quốc một thời gian. Bị thu hút bởi nhóm thiền định Yên Bình, ông đã bắt đầu học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Hai người dân Hà Bắc đối mặt với việc bị buộc tội vì tu luyện Pháp Luân Công, luật sư yêu cầu hủy lệnh bắt giữ. Hiện đã có lệnh bắt giữ chính thức đối với hai người dân thành phố Bảo Định vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Pháp Luân Công là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Hiện nay, hai học viên này đang phải đối mặt với việc bị cáo buộc vì đức tin của mình. Luật sư của một trong hai học viên này đang làm việc để yêu cầu hủy lệnh bắt giữ. Ngày 2 tháng 1 năm 2018, ông Triệu Lan Trì và bà Vương Ngạn Như đã đến làng Thân Trang ở thị trấn Thạch Kiều để phát tặng tài liệu Pháp Luân Công. Một cán bộ làng có tên Thân Hy Vọng đã chặn họ lại và sau đó người này đã gọi cảnh sát bắt giữ hai học viên này. Trường đồn cảnh sát thị trấn Thạch Kiều là Lưu Văn Hưng đã sớm có mặt để đưa hai học viên đến trại tạm giam thành phố Bảo Định. Gia đình ông Triệu và bà Vương đã 4 lần đến đồn cảnh sát thị trấn Thạch Kiều để yêu cầu thả người thân, nhưng đều vô ích. Gia đình hai học viên đã nhận được thông báo về việc giam giữ này vài ngày sau đó, và ngày 9 tháng 2 thì nhận được lệnh bắt giữ chính thức. Gia đình ông Triệu đã thuê một luật sư tại Bắc Kinh để biện hộ cho quyền tự do tín ngưỡng của ông, bởi vì không có điều luật nào ở Trung Quốc cho rằng Pháp Luân Công là phạm pháp. Ngày 28 tháng 2, luật sư đã gặp ông Triệu tại trại tạm giam. Sau đó, vào buổi chiều, luật sư đã đến đồn cảnh sát thị trấn Thạch Kiều nộp yêu cầu bảo lãnh. Trưởng đồn cảnh sát Lưu hứa sẽ xem xét yêu cầu bảo lãnh sau khi con gái ông Triệu giải thích rằng cha cô đã trở nên khỏe mạnh như thế nào nhờ tu luyện Pháp Luân Công và ông không hề gây hại cho bất cứ ai. Ngày hôm sau, con gái ông Triệu và vị luật sư đã đến Viện Kiểm sát quận Thanh Uyển. Họ yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt giữ đối với ông Triệu và trưởng bộ phận Mạnh Hiến Bồng đã đề nghị họ tới Viện Kiểm sát thành phố Bảo Định. Một nhân viên của Viện Kiểm sát thành phố Bảo Định không thể tra cứu được hồ sơ vụ việc của ông Triệu trên hệ thống và đã đề nghị luật sư cùng con gái ông Triệu quay trở lại Viện Kiểm sát Thanh Uyển. Lần này, một trưởng bộ phận khác tại đây đã nhận ra vị luật sư. Cả hai người biết nhau từ trước khi vị luật sư này đại diện cho các học viên Pháp Luân Công khác. Ngay sau khi vị trưởng bộ phận này biết được đây lại là một vụ việc về Pháp Luân Công, ông đã gọi 7 cảnh sát đến đe dọa vị luật sư này. Con gái ông Triệu đã cố gắng trấn tĩnh vị trưởng bộ phận. Vị luật sư cũng dịu giọng lại và nói với trưởng bộ phận rằng các học viên Pháp Luân Công rất hòa ái và không gây hại gì cả. Tại sao các anh lại làm rối loạn lên như vậy? Sau đó, trưởng bộ phận này hứa sẽ nói chuyện với tư cách một công dân. Ông Triệu và bà Vương hiện vẫn đang bị giam giữ. Ngày 6 tháng 3, luật sư đã gặp bà Vương. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một bác sĩ đã qua khỏi bệnh ung thư hệ bạch huyết. Tôi là một bác sĩ. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh hạch bạch huyết, ung thư hệ bạch huyết vào cuối năm 1980. Bác sĩ của tôi đã nói với tôi rằng tôi có thể sống tối đa thêm 10 năm nữa sau hai cuộc đại phẫu. Bệnh ung thư tái phát vào năm 1997. Tôi vô cùng đau đớn do căn bệnh ung thư và những biến chứng của nó. Trong nỗi tuyệt vọng, tôi sống lay lắt qua ngày và gia đình của tôi đã lên kế hoạch lo hậu sự cho tôi. Tôi được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 9 năm 1997 và trở thành một học viên. Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, tôi vẫn còn sống và khỏe mạnh đến 17 năm sau. Những người hàng xóm của tôi thường nhận xét rằng thật đúng là kỳ tích khi mà giờ tôi vẫn còn sống. Nhiều học viên chia sẻ với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện lên cao tầng và Pháp Luân Đại Pháp có thể thanh lọc thân thể một người và đề cao tiêu chuẩn đạo đức cá nhân. Với việc đã bị ung thư hạch bạch huyết giai đoạn cuối và đã rất yếu, tôi tự hỏi liệu tôi còn thời gian để tu luyện không? Tôi bắt đầu đọc bài giảng thứ nhất trong Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và đọc toàn bộ sách Đại Viên Mãn Pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đến điểm luyện công nhóm ở địa phương để học các bài công pháp vào sáng hôm sau. Tôi không cảm thấy mệt mặc dù tôi không ngủ chút nào sau khi đọc rất nhiều vào đêm hôm trước. Khi mới bước vào tu luyện, tôi đã luyện các bài công pháp trên giường và thường xuyên ngủ thiếp đi. Một lần khi thức dậy, tôi mở Chuyển Pháp Luân quyển 2 ra và nhìn thấy rõ ràng nhà sáng lập của môn tu luyện, người mà các học viên gọi là sư phụ, đang nói chuyện với tôi và mỉm cười với tôi khoảng một phút. Tôi vô cùng xúc động, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Tôi bắt đầu vững tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp chăm chỉ và luyện công hàng ngày trong bất kể hoàn cảnh nào. Tôi đề cao tâm tính của mình và trở thành một người tốt hơn. Tôi dần dần trở nên khỏe mạnh. Trong vòng vài tháng, các khối u ung thư của tôi đã biến mất từ lúc nào mà tôi không hay biết. Đã 17 năm qua và tôi vẫn còn sống. Tôi khỏe mạnh hơn những người khác cùng tuổi và không còn cần uống bất cứ loại thuốc nào hay phải đi chữa trị. Cân nặng của tôi đã trở lại bình thường ở mức xấp xỉ 55kg. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhoi.org. Thank you.